Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm nem bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được dự kiến từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Ngài, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây ai không có tai không? Ở đây ai không có tai không? Ai cũng có tai. Mà tại sao Chúa Giêsu hay nói câu ai có tai thì nghe là sao? Hả? Ai mà chả có tai? Tai để làm gì?
Để nghe.
Mà vấn đề là mình nghe cái gì, mình nghe như thế nào, nghe để làm gì, nghe cái gì? Bạ cái gì cũng nghe. Nghe xong rồi hoang mang, rồi bối rối. Nhất là cứ thích nghe người ta sầm xì, cứ thích nghe người ta bàn tán, cứ thích nghe người ta nói xấu, cứ thích nghe người ta nói sau lưng, cứ thích nghe người ta nói dư luận đàm tiếu thế này đàm tiếu thế kia, rồi thì hoảng sợ, rồi thì rút lui rồi thì bỏ cuộc. Đó là cái tội của chúng ta, là mãi cái gì cũng nghe. Cho nên cần phải có cái bộ lọc. Chúa bảo ai có tai thì nghe, là mình phải có cái bộ lọc. Cái bộ lọc đó để mình biết rằng cái gì cần nghe thì nghe. Chúa sư bảo ai có tai thì nghe là như vậy. Nghe những cái cần nghe, những cái nên nghe, những cái đáng nghe. Đi nghe giảng thì không nghe, mà thấy đang giảng với cái thế cãi nhau chạy đi hết à. Thử mà coi. Đang chăm chú nghe giảng, khi cái cửa nó đụng cái rồi hai ba đứa nó sầm xì cái là lạ lùng như vậy đó. Lời của Chúa, lời hàng sống mãnh liệt như thế, không có thu hút mình đổi mức đến mức độ mà cho dù trời có sập cũng như đắp mền. Trời sập cũng như đắp mền. Tôi đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa qua lời của Chúa ban cho tôi mà sao mà cứ tôi cứ nghe cái gì cái là tôi giật mình là thế nào. Đang chăm chú nghe cái nến trên tòa giảng nó rớt. Cái nến nó rớt chứ kệ nó, có gì đâu mà hoa nó đổ cũng kệ nó. Trong phòng vụ vậy, cái gì nó rớt hay cái gì nó rớt cứ kệ nó, đừng có phải bận tâm làm càng thêm chi trí. Tôi có anh bạn, anh làm linh mục mà thuộc loại gọi là Long Trọng Viên hay là Lăng Xăng Viên ấy. Trên mừng cung thánh mà không giờ chịu ngồi yên, lúc nào cũng phải mua tay mua chân để cầm cái nến, cầm cái hoa, sửa cái bảng này khác. Có khi chả làm gì, đi ngang qua thờ bái ra xong khi cứ ngồi vậy. Thế thì mình thấy là ai có tai để nghe, mình nghe cái gì cần nghe, đáng nghe, nên nghe thì hãy nghe. Cái gì cần nghe, cái gì nên nghe, cái gì đáng nghe thì hãy nghe. Còn không cứ đắp tay ngạnh mặt làm ngơ, rằng khôn cũng dại, rằng khờ cũng thây. Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Cứ đắp tay ngạnh mặt làm ngơ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Họ muốn khen mình là khôn, là hay, là tốt, là đẹp, kệ họ. Họ có chê mình là thế này, là thế nọ, là thế kia cũng kệ họ. Họ khen thì họ nghe, mà họ chê họ cũng phải nghe. Mình dạy gì mà nghe. Đâu, mình sống lời Chúa, sống như vậy cho nó thoải mái. Người ta khen rồi người ta chê, rồi người ta chê rồi người ta khen. Lời khen tiếng chê hơi đâu mà bận tâm mà nghe cái đó làm cái gì. Đức Giê-xu mà bận tâm cái đó chắc Đức Giê-xu chết. Phải không? Mới khen, tôi chưa thấy một cái điều lạ lùng như thế bao giờ. Mới khen tôi chưa thấy một cái điều lạ lùng như thế bao giờ. Rồi cũng lời này chói tai của ai mà nghe được. Đúng chưa? Cho nên là Đức Giê-xu chả có bận tâm gì cái chuyện họ mới tôn ngài lên làm vua, đúng không? Được ăn no tôn lên làm vua, rồi cũng đưa ngài lên núi để làm cái gì? Xô xuống. Rồi Đức Giê-xu làm phép lạ cho hai người hả? Bị quỷ nó nhập vào đàn heo. Mấy ngàn con heo? 2000 hả? Lao xuống biển ấy. Đức ngạc nhiên quá, ta cứu cả cái vùng đó, cả cái vùng đó không ai dám đi lại vì hai người đấy nó bị quỷ nó phá, nhập phá. Rồi thấy cái chuyện đó xảy ra xong, người ta về người ta báo lại cho những người trong làng. Những người ra nói Đức Giê-xu làm gì? Còn lại bố đi chỗ khác cho con nhờ. Tại sao? Mất rồi gì nữa. Sợ là bố mà ở đây thì con mất thêm 10.000 con heo chứ không phải là 2.000 nữa. Thêm 3.000 quỷ nữa thì chắc là 10.000 con thì chắc. Chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện vật chất thôi. Cho nên là đó, mới khen xong lại mời đi chỗ khác liền. Thôi gì đâu. Cho nên ai có tai để nghe thì nghe. Mình tập thấy cái gì cần nghe, đáng nghe, nên nghe thì hãy nghe. Còn không thôi, đừng bận tâm nhiều. Bận tâm rồi mất ăn mất ngủ. 12 giờ đêm còn nhắn tin cho ai, cha cầu nguyện cho con mất ngủ sao vậy? Đứa bạn con nói xấu con, bị con nghĩ con tức quá. Cái bạn đó nói xấu mình nó ngủ khó khó vậy, mình bị nghe nó nói xấu mình tức mình không ngủ được, có phải mình khổ? Nó nói xong nó có nghĩ gì đâu, nó ngủ mất tiêu rồi. Tôi ngồi đó mà tức làm cái gì? Đúng rồi, tôi có người tức còn không rước lễ được nữa, không xưng tội, không rước lễ nữa. Có người còn bỏ cả lễ vì con tức quá, nó nói con vậy con tức quá mà đi lễ, con điên lên nó không chịu nổi. Tôi nói càng điên càng phải đi lễ, đúng không? Càng điên phải đi lễ cho nó hạ hỏa xuống chứ. Thế còn mình mà bị ma quỷ nó xúi là mình cứ điên lên, mình cứ tức ấy, rồi mình không có đi lễ, mình bỏ cả sinh tội, bỏ rước lễ, bỏ đọc kinh, không đi chia sẻ, không tham gia nhóm gì cả, vì thấy đứa đó nó thế này thế kia là mình lọt lưới ma quỷ thôi. Thì mình cứ để tâm mình nghe cái đó làm cái gì, nghe nó nói hành nói xấu, nghe nó phê bình chỉ trích ông cha ông thầy và sơ nhóm mình làm cái gì, không phải bận tâm chi. Chúa ban cho tôi được cái đỡ, Chúa phủ hết những cái đó. Ít khi tôi phải nghe được những cái đó. Cha không nghe ta nói, cha cái này, cha không nghe ta nói kia. Thực sự tôi không nghe thật. Mà có nghe tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Cho nên có thể là họ thấy rằng nói tôi cũng như nước đổ đầu vịt đi, như đàn gảy tay trâu, cho nên họ không nói tới. Cho tôi thoát nạn. Vì đó tôi cứ chơi chơi ra. Nói ý rằng phải buồn hay giận như nước, nó cứ chơi chơi, nó lì lì ra như vậy. Mà nước đổ đầu vịt đi, nước đổ lá khoai, đàn gảy tay trâu, không kệ nó, mình là con trâu để đàn nó gảy đỡ khổ. Nên mình bận tâm chi như cái đó. Hãy, điều quan trọng là hãy khao khát đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác người ban cho sau. Cái đó là chưa lo, mà lo đi tìm cái gì khác, bận tâm chi cái đó. Cho nên anh chị mình để ý cái đó và quay trở lại, thì mình thấy rằng cái dụ ngôn mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là cái vấn đề nóng bỏng, mà vấn đề ai cũng thắc mắc, ai cũng phải thưa cha, tại sao người lành thì khổ, người dữ thì sướng, người lành thì gặp người lành thì gặp gian nan, còn người dữ thì gặp may. Tại sao như vậy? Tại sao người lành thì chết sớm, còn kẻ dữ thì sống? Đâu thế không ạ? Mà tại sao mà nó càng ăn gian ăn dối thì nó càng giàu, còn mình chân chỉ hợp vô thì càng nghèo? Tại sao mà mình đi lễ đi thờ đọc kinh thì nhà mình vẫn, mà bố mình vẫn bệnh, không, mẹ mình vẫn đau, con mình vẫn ốm bệnh đau, còn cái ông thần kia ông ấy đi hối lộ, đi tham nhũng, bóc lột dân lành, vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng, tại sao? Why? Có khi người ta hét lên, tại sao Chúa? Tại sao mà Chúa để cái chuyện nó xảy ra như vậy? Tại sao mà lại bất công như vậy Chúa ơi? Đúng không? Ông trời không có mắt hay sao? Mà tại sao để chuyện nó xảy ra? Tại sao mà con có làm gì nên tội, nên tình gì không mà sao con phải khổ thế này? Tại sao Chúa ơi? Hôm nay bài tin mừng này Chúa trả lời cho chúng ta. Chúa trả lời cho chúng ta. Anh chị em biết cỏ lùng là một cái thứ cỏ nó mọc lên giống hệt như là cây lúa miến ở đất Palestine. Chỉ khác là hạt nó nhỏ hơn và thân nó rộng hơn. Thánh Hieronymo là người đã sống lâu đời ở xứ Do Thái bảo rằng ngay cả những nông dân miền Palestine cũng khó mà phân biệt được khi chúng còn non chưa đâm bông. Không phân biệt được đâu là cỏ lùng, đâu là lúa. Nhưng mà khi chúng đã đâm bông rồi thì ngay một em bé thiếu kinh nghiệm chẳng biết gì cũng phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Nhưng mà lúc mà nó chưa đâm bông không phân biệt được. Chúng ta tự hỏi Chúa muốn gì khi mà kể lại dụ ngôn này? Có phải là Chúa muốn trả lời cho câu hỏi chúng tôi vừa mới nói là tại sao? Why? Tại sao chuyện nó xảy ra như thế hả Chúa? Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng cuộc sống mà mình đang sống luôn tồn tại hai mặt, tốt và xấu, mặt phải và mặt trái, cái đúng và phải và quấy, trắng và ánh sáng và nó cứ sự thiện và sự ác, nó không có phân biệt rạch ròi bên đây là bóng tối, bên đây là ánh sáng. Mình thì mình cứ khoái là nó rõ ràng ra đi Chúa. Thiên đàng hóa ngục hay nơi
ai con thì giải ai giải thì con, thiên đàng nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn, linh hồn phải nhớ linh hồn, đến khi cần chết được lên thiên đàng.
Rồi bé mình có chơi trò thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Mình cứ muốn rằng thiên đàng hỏa ngục phải hai bên, rõ ràng đây là dại, đây là khôn, đây là sáng, đây là tối, đây là trắng, đây là đen. Đời lúc dừng lại hỏi ăn cam hay ăn quýt, ăn gì? Ăn cam. Rồi gì nữa?
Đi đường gai góc
hay đi đường trơn? Đường trơn. Gì nữa nhỉ? Đó, mấy câu hỏi đó. Rồi nào ăn quýt thì xuống hỏa ngục, nào đi đường trơn thì cũng xuống hỏa ngục, nhớ không? Đó. Rồi gì nữa? Thích hoa hay lá hả? Lâu quá trò chơi dân gian, lâu quá rồi. Nhưng mà nó diễn tả gì? Diễn tả cái tâm trạng của con người là luôn luôn muốn nó phải rạch ròi ra, phải rõ ra. Tại sao Chúa lại cứ để cho cái thằng gian ác nó cứ lẫn lộn ở trong nhà con? Giê-xu nhà con, cha ơi, mọi đứa con nó ngoan lắm, chẳng thế nào sao cả, tự nhiên nó nảy ra cái thằng nó xì ke ma túy, phải không? Tự nhiên như vậy. Giê-xu Maria nhà con dạy dỗ cháu nó 10 đứa tốt hết, mỗi cái con thứ ba Giê-xu cháu nó ngang ngược lắm, vì nó bỏ nhà đi rồi cha. Chứ đừng có nói thì hơn. Giá mà không có nói ở nhà con chắc hạnh phúc lắm. Nếu mà không có nói thì nó dồn hết sang nhà kia. Nó dồn hết sang nhà kia. Bởi vì đôi khi tôi nghe người ta than vãn nhiều lắm, mà người ta xin cầu nguyện cũng nửa trách móc Chúa ở trong đó. Là gia đình con đạo đức, gia đình con đoàn hoàng, mà tại sao lại phải dính vào cái đó? Mà dường như là nhà nào cũng dính vào một trong những cái chuyện đấy, phải không? Không bố xì ke thì con say sưa, không bà mẹ ngoại tình thì đứa con gái đi hoang, không có thằng út nó quậy thì thằng đầu nó bị tăng tăng, phải không? Không có con bé nó bị lỡ làng ấy thì để con chị nó cũng lầm lỡ. Ví dụ vậy, gia đình nào như là cũng có. Và chúng ta cứ hỏi là tại sao gia đình con đâu có làm gì ác đâu mà tại sao lại dính vào những đó? Khó vô cùng. Nó một đứa, thứ nhất là một cái mầu nhiệm sự giữ, mình không thể cắt nghĩa được. Cái đau khổ là một cái mầu nhiệm, mình không thể cắt nghĩa giải thích đau khổ được. Cũng như tình yêu, làm sao định nghĩa được tình yêu? Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Ôi còn hát gì nữa? Đã không định nghĩa được cả bà còn muốn hát cái gì? Hát cái gì nữa vậy? Mới nói không định nghĩa được tình yêu được, bảo tình yêu là cái này, là cái này. Vô duyên. Phải không? Trời nhà. Nó gì thì bây giờ các anh chị thấy là chúng ta biết rằng mình đang sống ở trần gian này, đang là một người lữ khách trên con đường về quê trời. Mà trên con đường về quê trời ấy, thế gian đã phải là thiên đàng chưa?
Chưa mà.
Cho nên đây là những giây phút mình phải lựa chọn và phải chiến đấu. Vì nếu mà thấy rõ ràng đây là bóng tối, đây là ánh sáng, thì đâu còn gì phải lựa chọn, đâu phải chiến đấu nữa. Cứ sáng mà đi thôi, phải không? Chả ai đi bóng tối làm gì cả. Nhưng mà không à, bóng tối và ánh sáng, sự thiện và sự ác, cái tốt và cái xấu cứ quyện vào với nhau, như là cỏ lùng với lúa tốt, cứ quyện vào với nhau. Mình không thể nhận ra được. Và ngay cả nhìn đi, cứ nhìn chung quanh đi, nhìn sang người bên phải, nhìn sang người bên trái, tốt hay xấu? Hả? Nhìn đi, nhìn, nhìn cái bên cạnh là vợ anh đó, anh có biết vợ anh tốt hay xấu không? Nhìn sang chồng của bà thấy chồng bà tốt hay xấu không? Có tốt không? Hả? Xấu sao lấy?
chết.
Hả?
Chết rồi trời.
Ồ, may quá nó chết rồi trời. Chồng bà xấu sao kể nghe.
Dạ. Thầy xấu ông bỏ con đi rồi.
Dạ, rồi sao?
Chết rồi.
Bỏ đi là sao?
Dạ.
Bỏ đi là sao?
Tại vì ông chết, ông bệnh chết rồi.
À. À. Tức là ông ấy bỏ bà, ông đi với bà khác hả?
Không, không có.
Sao?
Ông bỏ con đi rồi, như là ông sống rồi.
À, anh Trâm nghe thấy không? Cái xấu của bà ấy khác với cái mình hiểu là xấu. Cái bỏ đi của bà cũng khác với cái mình hiểu là bỏ đi. Tôi nghe và một số anh chị em nghe thì tưởng là bà nói rằng ông ấy xấu lắm, ông bỏ con ông đi rồi, ông ấy chết rồi. Thì mình nghĩ là ông ấy là người xấu, là người bỏ bà ấy mà đi theo cái bà khác, cho nên bây giờ Chúa phạt cho ông ấy chết là đáng đời. Có phải bà nói vậy không?
Thưa không.
Anh em thấy rõ ràng là ngay cả đối diện đây này, mà còn hiểu lầm, huống chi là nghe lại. Chúng ông thần kia mà ra kể thì ông tán rồi, không biết nó cỡ nào. Bà kia mà ra bà tán rồi thì còn hai ông tao sao thất bổn cỡ nào. Đấy, đây là ý của bà, nói là ông ấy bỏ bà ấy đi trước, tức là ông ấy chết trước bà ấy, cho nên ông là người xấu. Xấu là nghĩa như vậy, là bỏ bà ở lại trần gian này mà ông ấy chết, ông ấy đi về với Chúa, phải không? Cho nên ông xấu, phải không? À, xấu là xấu như thế. Hallelujah. Vậy gọi là xấu. Ai chết trước gọi là xấu, vì bỏ tôi mà đi trước mà. Chơi kỳ quá, hai đứa đang đi với nhau bỏ đi phải không? Ừ, đã nhé, phải đi hết cái đầu bạc răng long phải không? Ừ, mà đầu chưa bạc răng chưa long đã bỏ. Xấu, tưởng là bỏ đi bà khác, không phải. Ông chết, mày tưởng là chết là ông bỏ đi cho nên ông chết, ông đáng tội, là không phải. Ông ấy chết cho nên là xấu, là bỏ đi là như vậy. Cho nên mình thấy không? Đó, giữa cái cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái tốt và cái xấu, nó lẫn lộn lắm. Mình nhìn mặt cô này tưởng là cô tốt, mà thực sự có tốt thật không? Không biết được. Nhìn những cô hoa hậu, những minh tinh, những người mẫu, gọi là người mẫu, không? Mà mẫu cái gì? Gọi là người mẫu là mẫu gì? Mẫu hậu hả? Nó chỉ là cái hình dáng, là cái mẫu thôi, chứ không phải là cái nội dung. Bao nhiêu là người mẫu, nó tranh nhau, nó cãi nhau, nó chửi nhau, nó tạt acid vào nhau cũng có. Khi mà đi ra sàn diễn chẳng hạn, anh chị em thấy là chỉ danh nhau đi bước trước thôi thì đã kinh khủng lắm rồi. Xuất hiện là sao, phải ai cũng là cái đinh cái đỉnh. Thí dụ đạo diễn bảo là đi 3 bước vòng lại, đứng 1 phút quay vô, nhưng mà không đi 3 bước đi, mới thêm bước nữa, xong vòng lại nhéo cái bông gãy rồi gãy cái gãy này mới đi vô. Để cho người ta để ý đến mình, không, để cho người ta để ý đến mình. Cho nên mình thấy rằng đấy, bảo là người đẹp, bảo là người mẫu, nhưng mà đẹp cái gì, mẫu cái gì, nó cũng rất là nghi nghĩa, hết sức là hàm hồ. Bảo nếu là người mẫu thì cái gì cũng phải là mẫu chứ, phải không? Đúng không ạ? Cho nên Đức Giê-xu nói rằng không có ai là mẫu mực trên đời này cả, chỉ có một mình Cha là đứng nhân lành thôi. Và các con bắt trước là bắt trước Chúa, chứ không bắt trước ai cả. Chẳng phải là mẫu trên đời này cả. Cho nên cái tốt và cái xấu, cái đen và cái trắng, cỏ lùng và lúa tốt, nó lẫn lộn hết. Lẫn lộn hết. Nói gần nói xa chẳng qua, nói thật, mỗi người chúng ta đây này, tôi đây này, thưa anh chị em, một linh mục, một tu sĩ đây này, nhưng mà có thật sự là linh mục, là tu sĩ chưa? Chưa đâu. Vẫn còn đầy cái chất người trong này, vẫn còn đầy những cái cỏ lùng ở trong tôi. Nhiều lắm. Cho nên trong tôi vẫn có cái tốt và cái xấu ở trong này, vẫn cỏ lùng và lúa tốt ở trong này. Nhưng mà nếu mà chúng ta điên là như là những cái ông làm vườn này, bảo thưa ông chủ, ông có cần thì tôi nhổ luôn cái cỏ lùng mà đi hết không? Ông chủ bảo không được, vì sợ lỡ mà nhổ cỏ lùng thì chóc rễ lúa, người ta gọi là ném đá sợ bể cái bình, phải không? Thôi đừng có ném đá ông ơi, cái bình của tôi ông ném hay chẳng may ông ném con chim, chim hôn chết mà cái bình tôi nó bể, thôi đừng có ném. Thế thì Đức Giêsu cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho con người, mà biểu hiện của lòng thương xót đó là sự nhẫn nại đợi chờ, sự nhẫn nại đợi chờ để cho con người có cơ may mà biến đổi từ cỏ lùng trở thành lúa tốt, mà cũng là thử thách để coi chừng những người là lúa tốt lại có thể trở thành cỏ lùng. Chỉ có đến ngày tận thế, Chúa nói đến ngày cánh chung, lúc đó mới rõ ràng cỏ với lúa, chiên với dê, người lành với kẻ dữ mới tách bạch. Còn bây giờ đang là thời gian của lòng thương xót, chứ không phải là thời của đức công bằng, sự công thẳng của Chúa ra tay. Nếu mà sự công thẳng của Chúa ra tay thì sợ rằng không tìm thấy một cái lúa tốt nào đâu cả, toàn thấy cỏ lùng, sợ rằng như vậy. Vì Kinh Thánh nói không có một người lành, dẫu một người cũng không, rõ ràng như vậy. Và Đức Giêsu cũng phải nói rằng liệu khi mà con người đến còn thấy được lòng tin ở trên trái đất này nữa hay không, thấy không? Cho nên là thời cơ, cơ hội, cơ may của lòng thương xót, và đây là một cái sứ điệp vô cùng quan trọng, sứ điệp cuối cùng mà Thiên Chúa trao ban cho thế giới, cho nhân loại này, để cho họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để mà được Chúa xót thương, để mà được tha thứ, để cỏ lùng ấy được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch cho nó trở thành lúa tốt. Sức con người đã là cỏ rồi, sao mà biến đổi được, đúng không? Cái gốc gác là nông dân rồi. Cho dù anh có học mặt đầm đi nữa thì nó cũng lòi cái chân nứt nẻ ra thôi bà ơi, đầm với đẻ cái gì gớm diệt. Ê mình thấy không, mình là cỏ lông thôi, có mặt đầm mặt viết vô thì chân nứt nó vẫn lòi ra thôi, chân kia nó cũng vẫn lòi ra thôi, chân hoa nó cũng lòi ra thôi. Không, con người của mình nó vốn là như thế rồi, từ bản chất sinh ra từ trong tội rồi, làm sao mà làm cái gì được, nó là cỏ lùng rồi. Vậy mà đôi khi ta lại sốt ruột thay cho Chúa, cái đó mới là cái đáng tội, cái mà ta cứ nói tại sao đó Chúa, ta xuống ra tay đi. Chúa nói này, tao mà ra tay mày chết trước. Giống như là hay buôn đệ đi với Chúa đó, Gia-cô-bê về ông Gioan hả, đi rồi đến cái dân làng nó không đón tiếp á, hai ông bảo đây thầy láo thật đấy nhá, chứ không thấy cái đám là nó láo bằng đám này, bây thầy có muốn con xin lửa bầu trời thiêu đốt sạch cái thành phố này đi không, dám láo tết không đón tiếp thầy trò mình gì cả đấy. Hai ông thần ghê vậy đấy, mà lúc quay lại hai ông thần đang làm gì, giành nhau bên trái bên phải. Rồi lúc mà đến lúc mà thầy sắp ra đi chịu chết thì hai ông thần làm gì, cháu gỗ như gì, thầy gần chết mà máy cưa vẫn hoạt động. Hai máy cưa cùng máy phát mấy máy của vóc kia, mà hai máy đó mà hoạt động công suất cỡ nào. Thế mình thấy nếu mà Chúa bảo đó, mày nói lửa bởi trời thiêu đốt cái thằng nó không tiếp đón tao, còn mày thì sao, mày dữ hơn nhiều chứ, mày tranh hơn tranh thua với nhau, mày 12 thằng đi với nhau mà hai thằng sơ biết hai cái ghế rồi còn chỗ nào nữa, thằng mền kia ngồi đâu, đều dắt lên cho thấy vinh quang rồi mà đến lúc mà bị tử nạn thì lại bỏ chạy mất ngủ hết là sao. Cho nên mình thấy rằng là lòng thương xót của Chúa được biểu hiện qua cái sự nhẫn nại, mà tập được cái nhẫn là mình được cứu độ đấy, thấy không? Ai bền đỗ đến cùng người ấy sẽ được cứu thoát. Bền đỗ là gì? Là kiên nhẫn hay gì nữa? Là kiên nhẫn chứ gì nữa? Mà thực sự tập cái đó khó thưa anh chị em, khó. Tại vì lý do là gì? Ta cứ nghĩ rằng mình là lúa tốt, Khổ đời là như vậy. Chứ biết thân là cỏ lùng thì còn dám nóng nảy gì nữa không? Còn dám hối thúc gì nữa không? Thôi thầy, từ từ hết thầy. Phải á, từ từ hết thầy. Còn sớm quá mà. Còn bao nhiêu là cỏ đây nè thầy. Thấy cái lúa nào đâu thầy mà thầy gặt sớm quá chứ. Chắc thế là thầy ơi. Thôi thầy ơi, khoan ông thầy ơi. Phải á. Nhưng mà khổ nỗi mình là nghĩ là mình là lúa tốt cơ. Và mình nhìn sang người khác, mình chỉ thấy họ là cỏ lùng. Cái khốn nạn của con người mình là như thế đó. Lúc nào mình cũng nhìn người khác chỉ thấy cái rác ở mắt họ thôi. Cái sàn lên mắt mình thì mình không thấy. Cho nên mình thấy người khác là cỏ lùng. Trời ơi sao chuông giặt con mẹ đi cho rồi đi. Để nó lánh nhăng mãi. Chú không còn kia nó say xưa xỉn tối ngày đi, cho nó ung thư gan cho nó chết cho rồi đi. Mà thấy không, có nhiều lúc mình phải lẩm bẩm, mình phải kêu như vậy. Vì thấy cái sự dữ nó lộng hành nhiều quá. Thấy gì đó, tổng trưởng, bộ trưởng hay cái gì đó mà nó tham nhũng quá trời có đất mà. Sao chịu nổi, dân thì nghèo khổ quá mà nó cả mấy ngàn tỷ mà toàn là cứ án treo không là sao. Chú không treo cổ nó luôn đi chú. Án treo gì, án treo cổ á. Thấy không? Ăn treo cổ phải mấy kia là nó sợ hết đâu. Nhưng mà có người nói rằng vì nếu mà bắn tham nhũng hết thì liệu còn ai sống trên cái đất nước này đâu. Không còn ai nữa. Vì tôi cũng tham nhũng. Tôi làm gì đâu. Mình cứ tham nhũng với hình thức này hình thức kia vậy. Chứ mình đâu có tốt gì đâu. Nhưng mà khổ cái là mình cứ cho rằng mình là lúa tốt đó. Và nhìn đâu cũng thấy cái cỏ lùng thôi. Mà cái nào mình thích thì thấy nó là lúa tốt. Mình không thích thì bảo đó là cỏ lùng. Cái phân định của mình nó có rõ, có trắng với đen có rõ đâu. Mà mình cứ đòi mọi cái là phải trắng và là đen. Thế giờ ngay cả cái nhìn của mình ấy, đấy, ngay cái bà này mà bà nói như vậy mà tôi cũng còn hiểu lầm bà là bà cái bà ấy gì, chồng bà xấu vì bỏ đi trước. Hóa ra là chồng bà chết sớm, bỏ bà đi là chồng bà xấu. Mà mình còn đối diện đây nghe vậy mà còn chưa hiểu rõ ý của bà, đúng không? Đó, thấy rõ ràng là giữa cái đúng với cái sai nó cũng không có một cái ranh giới rõ ràng. Và mình để ý một cái điểm đó là gì? Là giữa cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, cái lành răng của nó cũng rất là mong manh. Thì nhích sang đây là thiện mà nhích sang đây là ác rồi. Có hành động rõ ràng là cầm cái dao đâm thật cái sự đó mà đã phải là tội sát nhân chưa? Chưa. Có khi nó là ngộ sát thôi. Ngộ sát thôi. Trước mắt người khác đó là một cái tội ác rõ ràng là cầm dao đâm mà, nhưng mà nó ngộ sát thôi. Bà gì bà mới bị tù vì cái tội bà ném cái dao, chồng bà cứ bà đang làm bếp xong rồi chồng bà đi làm về bà chưa có đồ ăn được, cứ lại nhảy nói xong rồi bà chạy xuống bếp lại đi theo lại nhảy nói, rồi bà chạy ra ngoài vườn lại theo lại nhảy nói, thì bà cãi lại cho tát bà ăn cái, bà lại chạy vô trong bếp lại đi theo lại nhảy nói. Bà tức bà cầm cái dao cái kéo á, bà kéo là đang bà để cắt vải gì đó, thì bà quăng ngay rồi bỏ tức cho mà sao ông trúng ông chết luôn. Chết xấu bỏ đi trước. Tòa không phải kết án bà nhưng mà tội ngộ sát. Thế không? Cho nên là mình thấy là giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái lăng giới của cái thiện và cái ác nó mong manh lắm. Hôm nay chị đang là được tốt, đang được lòng thương xót của Chúa gìn giữ chị, đang là sốt sáng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ngày mai còn chắc không? Chưa chắc rồi. Ngày mai không những không còn cầu ở đây nữa mà cầu ở ngoài, ở đâu? Ngoài quán đấy, nó cầu ngoài quán đấy mà. Nó cầu với ai? Cầu với bà Dưa Lê. Chúng ta thấy không là trên ngày nào giờ giây phút nào mình còn được ở bên Chúa là mình tạ ơn Chúa thôi, là Chúa gìn giữ mình thôi. Chứ còn Chúa buông ra là ta trở thành cỏ lùng liền. Tại vì ma quỷ nó gieo vào đó, mà nó đã gieo vào đó, cái trần gian này nó có đó, nó đâu phải nó gieo được, nó bỏ đứng yên đó, nó phải đi tìm chứ, phải không? Nó đi tìm chỗ nào nó gieo, và chỗ nào mà có lúa tốt càng, chỗ nào càng lúa tốt bao nhiêu thì nó càng gieo cỏ lùng bấy nhiêu, nhớ dùng. Càng chỗ nào lúa tốt thì nó càng gieo cỏ lùng bấy nhiêu, để cho lúa tốt không mọc được. Chứ còn ruộng hoang nó cần gieo cỏ lùng đấy không? Không, vì đã sẵn cỏ lùng mọc rồi. Cho nên càng cái ruộng nào mà càng nhiều lúa tốt thì càng nhiều cỏ lùng để ý dùng. Vì vậy mà nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ này vậy. Hồi xưa tôi còn bé tôi không hiểu, mẹ tôi cứ nói mày có chừng nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Kỷ ngược đời quá. Nhà thờ thì phải lắm Chúa tinh thần chứ, nhà cha phải lắm thánh chứ, phải không? Chốn thiêng mà. Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng là càng chốn thiêng bao nhiêu thì ma quỷ nó càng quấy phá bấy nhiêu. Càng có nhiều đất tốt, càng có nhiều lúa tốt thì ma quỷ nó càng thấy nhiều cỏ lùng vô bấy nhiêu, để cho không còn phân biệt được đâu là đúng sai tốt xấu nữa. Và những người, những cái lúa tốt đó, mình dễ bị ảnh hưởng của cỏ lùng, dễ lắm. Ta thấy mình, cái xấu mình có cần tập không? Nếu ông nhậu có bảo Giê-xu còn vất vả lắm mới tập nhậu được với cha ơi, có không? Mà khó là khó gì? Bỏ nhậu, có phải không anh? Khó vô cùng, miệng nó ngứa, nó nhạt, ngổn cồn cào lắm. Còn cha tập thì thằng bé, anh chị có con cái, có ai tập cho con chửi thầy không? Mở miệng đó là con ơi, má ơi, lạy Chúa, kính mừng Maria Thánh Ma, cha ơi, nó biết đọc kinh để cha, cha ơi, nó biết chào để cha. Có bây giờ, cha cho con cháu con nó mới biết chửi tục với cha ơi. Có không? Thế vậy mà nó chửi tục ngon lành à? Anh chị em thấy không? Cái xấu nó quay tập cho nó đâu. Ma quỷ nó gieo cái cỏ lùng vô lúc nào đó mình không có biết được. Đùng cái, cha ơi, con được con nó bỏ đi rồi. Nó đang ngoan lắm, đúng biết đâu. Đi học về tối ngày cháu nó vui tính, nó làm bài trên vi tính. Vậy Chúa tôi, mẹ đâu có biết gì đâu, cháu làm bài trên vi tính. Biết gì đâu. Thế nó cắm cúi thì chép chép, đang chat chít với cái thằng đó, và ngày nào đó nó hẹn thằng đó, rồi thằng đó đến rồi cũng nó đi mất thôi. Thế không thể hiểu được tại nó đang ngoan như thế này, tại sao như thế. Rất là dễ từ ngoan trở thành xấu, rất dễ đúng không? Từ lúa tốt mà trở thành cỏ lùng dễ vô cùng. Ma quỷ nó chỉ thấy một phát là xong này. Cái chiêu của ma quỷ nó độc, thấy đâu là chết đó. Thấy không? Thấy đâu chết đó. Rất là dễ. Mà ngược lại rất là khó từ cỏ lùng mà trở thành lúa tốt. Khó lắm. Tập tành mãi, phải không? Tập tành mãi mới bỏ được rượu chứ đâu phải dễ. Tập tành mãi anh mấy năm anh mới bỏ được cái nóng nảy đấm đá. 8 năm trời, thấy không? 8 năm trời anh mới bỏ được, kia đâu phải dễ đâu. Vì nhìn anh ấy tốt như vậy nhưng mà là 8 năm chiến đấu giữa cỏ lùng và lúa tốt đấy, không phải đơn giản đâu thưa anh chị em. Cho nên là khó vô cùng, khó vô cùng. Vì thế Chúa nói rằng hãy cứ đợi chờ đó đi, để lúa tốt và cỏ lùng nó cùng mọc lên. Rồi đến ngày đó, mà đây là cái điều mà mình xác tín và mình cũng tin tưởng, là đến ngày đó tốt xấu nó rành mạch, và những người xấu ấy sẽ phải trả lẽ về tất cả những ý nghĩ, lời nói, việc làm. Và họ sẽ phải đem vào nơi khóc lóc và nghiến răng, không chạy đâu thoát được thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ chuyện đó chứ ạ. Đấy, cho nên là có nhiều lúc mình cứ sốt ruột, mình bảo bao giờ đó sẽ có ngày. Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn, anh thở về đây. Đường này mơ ước bao lâu, đây đây là cái câu cuối. Thiên đường này mơ ước bao lâu, rồi có một ngày, chắc chắn cái ngày ấy đến. cái ngày khinh thiên động địa, cái ngày mà trời đất vỡ ra tan tác, cái ngày mà một trời mới đất mới xuất hiện, cái ngày mà thưa anh chị em, con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Ngài rồi quăng vào lò lửa, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Một số vị thánh đã được Chúa cho thấy được hỏa ngục là như thế nào, và Faustina là một trong những người được Chúa cho cái thị kiến ấy để về nói lại cho thế giới ngày hôm nay là chắc chắn có hỏa ngục, và những người ở trong đó là những người không tin có hỏa ngục, cho nên bây giờ họ đang ở trong hỏa ngục. Và Chúa nói với Faustina rằng chỉ những ai cố ý muốn trầm luôn đời đời thì họ mới phải trầm luôn mà thôi. Cho nên Chúa cho cả một cái thời gian dài kiên nhẫn đợi chờ để cho cỏ lùng trở thành lúa tốt, và để cho lúa tốt làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt. Tôi là lúa tốt rồi chưa xong, nhiệm vụ của tôi là phải làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt. Vì sao? Nếu mà tôi không làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt, coi chừng là cỏ lùng sẽ làm cho tôi trở thành cỏ lùng. Nào, chị lấy đây, chị chia sẻ cho mọi người thấy là chị đã được Chúa ban ơn cho như thế nào. Một cái cỏ lùng mà Chúa làm cho trở thành lúa tốt ra làm sao, chị chia sẻ cho mọi người. À, chị tên là gì?
Con đứng đợi cha con đứng. Dạ thưa cha, con tên Maria Quỳnh Thị Bạch Tuyết, 56 tuổi.
Con ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, con ở quận Bình Tân. Con kinh doanh ngành thuốc tây.
Rồi. À, chị chia sẻ cho mọi người coi những ơn huệ Chúa ban cho thân phận của một người là cỏ lùng được Chúa biến đổi dần dần trở thành lúa tốt ra sao?
Thưa cha, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, hôm nay con đến đây để chia sẻ một vài câu chuyện của gia đình con. Thưa cha, là gia đình con là đạo Công giáo, nhưng mà tới năm 20 tuổi thì con đã lập gia đình, nhưng mà con đã lấy người ngoại đạo. Thưa cha, con đã bỏ Chúa từ đó. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con sanh được 3 đứa con, rồi chồng con mất. Thưa cha là thưa cha là từ đó là con cứ sống một mình để con nuôi 3 đứa con. Thưa cha, cho tới tới năm con nuôi con của con như vậy là cho tới năm 2000 con mới đưa cả 3 đứa con về quận Bình Tân sinh sống.
Là bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha là 20 năm. Con về quận Bình Tân con sinh sống gần giáo xứ Phaolô. Thưa cha là con lên con mời cha ngồi tòa giải tội cho con. Một mình con đi lên con mời cha giải tội cho con. Cha giải tội cho con xong rồi con vẫn ngồi lại đó để con đợi cha làm lễ lúc 4 giờ chiều. Con tham dự thánh lễ luôn ngày đó. Xong là lại ngay cái ngày đó là cha lại giảng lễ cái buổi lễ đó, cha giảng lễ là ngày con trở về. Con cảm động lắm thưa cha, thưa cộng đoàn, con rất là cảm động. Là con dự lễ.
Cha nào?
Dạ thưa cha Dông. Dạ, cha giảng lễ rồi con ngồi con dự lễ xong rồi 3 năm liên tiếp từ gia đình con và con cái của con cũng dẫn đi lễ ở nhà thờ Phaolô thường xuyên. Thì đùng một cái là 3 năm sau con mang bệnh tim, bệnh rất là nặng cha, cứ cấp cứu hoài, cấp cứu bệnh viện Triều An hoài, nửa đêm con tỉnh lại thì con cứ thấy cứ 3 đứa nhỏ nó ngồi dưới chân tủi lắm cha. Rồi sau một thời gian thì con chỉ biết kêu Chúa thôi. Con chỉ biết cầu xin Chúa. Thì con vẫn tiếp tục đến với Chúa. Con của con rể của con nó nói mẹ có đi mổ không? Con cho tiền mẹ đi mổ. mà con nằm viện, lúc đó con tỉnh lại á, thì con thấy á, nhiều người xung quanh con á, họ mổ 60 triệu, 80 triệu, thưa cha, thưa cộng đoàn, sợ quá, sợ mất hồn luôn. 60 triệu, 80 triệu đối với mình lúc đó là hai bàn tay trắng, chẳng có cái gì hết, mà bác sĩ báo giá mổ kiểu đó thì thôi, thà là chết, không mổ. Thì cha con chỉ cầu xin thôi. Thì đùng một cái con cũng không biết là con hết bệnh tim hồi lúc nào, con cũng không hay nữa thưa cha, con cũng không hay là con hết bệnh tim hồi lúc nào nữa. Giờ con đi qua Triệu An con xét nghiệm lại, bác sĩ nói ôi giời ơi, sao vậy, sao bà hết bệnh tim rồi? Cha nói bác sĩ coi kỹ lại giùm con, coi kỹ lại giùm em coi có gì nữa không bác sĩ. Bác sĩ nói bình thường rồi. Rồi cái con đi về con không tin nữa thưa cha, thưa cộng đoàn, con không tin. Con cứ đi xét nghiệm lần 2, lần 3 nữa thì vẫn là cái xét nghiệm đó là lại là bình thường, không có gì hết. Cái thời điểm đó là thưa cha là con nói là con chết không, con mua bảo hiểm rồi đàng hoàng hết, con trăn trối với mấy đứa nhỏ là mẹ có chết á thì cái số tiền này á là tụi con mua cái nhà nhỏ nhỏ để tụi con ở. À, tự nhiên là sao con hết bệnh, con hết bệnh luôn rồi, cái bệnh viêm khớp, thấp khớp, bệnh thần kinh tọa của con cũng hết nữa thưa cha, không biết Chúa chữa lành cho con lúc nào. Nhưng mà con chỉ biết cầu xin Chúa như vậy. Rồi cái sự kiện đã đến với con rất là nhiều, mà cái sự kiện lạ rồi mới đây hôm đầu tháng 6 năm 2014 mình đây, con có một ông anh, ổng cũng ổng cũng muốn là xa Chúa lắm, ổng cũng lạc lối lắm, rồi ổng lại rượu chè say xỉn, rồi vợ con lại bỏ ổng đi hết, không có một người nào ở với ổng, mà ổng hơn 60 tuổi rồi, ổng cứ bệnh hoạn, rồi con cứ nuôi ổng, con lo ổng, con chuyển tiền cho bác sĩ điều trị bệnh cho ổng, cứ một tay con lo, con mệt mỏi lắm thưa cha, thưa cộng đoàn, mệt mỏi lắm. Ông cứ bệnh hoài, bệnh trầy, bệnh kia hoài mà vợ con bỏ đi, ông khó lắm. Thưa cha, thưa cộng đoàn, hôm nay con đi thì có nhỏ em thứ 6 đó đi theo em ruột, Maria Mai.
Mấy cái đứa kể cái ông anh của con như nào cho mọi người nghe.
Rồi ông anh của con, ông cứ bệnh hoài, hai chị em con cứ là hai chị em cứ giang tay nhau lo, rồi mấy chị em cứ lo cho ông anh, ông ở một mình vậy, ông sống chết rồi làm sao. Rồi cái mới đây hôm đầu tháng 6, cái bà chị dâu bà điện, nửa đêm bà điện cho hai cô Tư ơi, anh hai cô không xong rồi, anh hai cô chết rồi, tôi về đây nè, tôi về rồi, bây giờ là giờ chuẩn bị rằng lo cho ổng hậu sự, rồi bây giờ cô tính làm sao. Tôi có mời cha rồi, mời cha ở giáo xứ tới rồi để làm phép rồi, rồi đội mai táng người ta đem bình oxy tới cho ảnh thở đó, để chờ cô về đó, giờ cô về đi thấy mặt ảnh lần cuối đi, đặng đội mai táng người ta đem áo quan tới. Thưa cha, con với em con mới tức tốc bay về đó, bay về tới Làng Ngà, từ thành phố mình về Làng Ngà 4 tiếng đồng hồ mới tới. Thì cha, con tới đó là 11 giờ thì con bước vô nhà, thì em con á thì khóc từ ở ngoài đường, khóc vô bò lết vô, anh hai anh đi sao anh không chờ em, khóc quá trời. Con á thì lại bình tĩnh, Chúa ơi giờ làm sao giờ, Chúa ơi tội ảnh quá, ảnh chết lạnh lẽo quá Chúa ơi. Thì cha, con nói như vậy mà con lúc đó con bình tĩnh lắm, con không có khóc được, con bình tĩnh dữ lắm. Con đi ra ngoài con ngồi con nói Chúa ơi giờ làm sao, cứu anh con tội quá, ổng chết trong lạnh lẽo quá, con quyết định con kêu xe đi đặng cứu ổng cha, con kêu xe đi cấp cứu, sao mà xe lại không có, sao mà mai phước sao cái ông hàng xóm đó ổng đem chiếc Innova tới, ổng chở đi vô bệnh viện, bài cái dèo vô đó, bác sĩ lại cứu sống ảnh một cách bình thường cha, cũng như là không phải nghẹt thở mà không phải ngưng thở suốt 6 tiếng đồng hồ cha. Đó là một cái sự kiện của gia đình con. Con nghĩ là đây là Chúa không bỏ con, mọi lúc mọi nơi, nơi nào cũng có Chúa, chị em con lúc nào cũng cầu xin Chúa, xin Chúa ban cho, chứ bây giờ thời buổi này khó khăn quá, không có Chúa không làm gì được. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con chỉ có bấy nhiêu lời để con chia sẻ với cha, với cộng đoàn.
Rồi con nói tiếp, con là em gái của anh ấy, trong tình trạng mà anh như vậy con thấy thế nào?
mà anh ấy bỏ Chúa như vậy rồi sao, chia sẻ cho mọi người từ một cái cây cỏ lùng như vậy để anh được Chúa cứu trở thành một cái lúa tốt là sao, chia sẻ cho mọi người về người anh của con như là chị con vừa mới nói.
Dạ. À, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, thì con cũng có đi theo đọc kinh lòng thương xót cách nay cũng hơi lâu rồi cha, chắc là 2004 á, thì con cũng rành rọt về kinh lòng thương xót Chúa, thì con cứ cầu xin Chúa suốt ngày suốt giờ, 3 giờ chiều là con cứ đi đọc kinh. Cái ngày hôm đó các cứu anh hai con á, thì con cũng có nhờ ở lòng thương xót Chúa ở giáo xứ follow á, thì con vẫn đọc kinh đó, thì nhờ mấy chị cầu nguyện cho anh hai với giờ trong thời gian cấp bách này thì khó khăn, anh hai lại nghèo nghèo lắm cha, anh ấy nhờ xin thì con có số điện thoại của cô Dung đó đấy, giúp đỡ giùm chị đọc kinh cho anh hai chuyện gì. Thì đó trong thời gian con đi lên là 11:30, hai chị em chuyển anh hai con lên tới bệnh viện thì khoảng cỡ 1:00, anh hai con tỉnh là cách mau lẹ vậy đó. Dạ, thì con cũng về cũng nói với cô Dung thôi, tạ ơn Chúa, tạ ơn lòng thương xót, nhờ lòng thương xót Chúa anh hai chị đã tỉnh lại rồi, giờ khỏe mạnh bình thường ấy cha, mới ở là ngày mới xuống hồi hôm qua hôm kia nữa nè, không có ngờ luôn á. Dạ, thì con nói rõ ràng đó là lòng thương xót Chúa, Chúa đã cứu gia đình mình dữ lắm, cho nên con phải thông báo tất cả em con gia đình, tất cả nhà con là 6 chị em gái ở dưới này, thì con thông báo cho em con đứa nào cũng biết kinh lòng thương xót Chúa, coi như là 3 giờ là phải tập trung đọc kinh, cỡ nào cũng phải bỏ để đọc kinh bằng đường sông chưa.
Còn anh như sao?
Dạ, anh thì trai đá lắm rồi cha, nhưng mà cũng nhờ ảnh thì gia đình con mới trở lại đạo đó cha. Dạ.
Con nghĩ sao con nói là nhờ anh mà gia đình con trở lại đạo, nghĩa là sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ, nghĩa là như là ba má con là hai người ngoại đạo. À, khi mà ba má con lấy nhau rồi cưới nhau thì có một anh hai ra đầu lòng, mà từ một mới sanh ra mà khóc tới 4 tuổi, khóc hoài không có nín. À, má con với ba
khóc
con
từ cả lúc sinh ra đến 4 dạ, tuổi cứ khóc suốt,
khóc suốt. Ba má con nói bây giờ là khóc quá thì ai kêu đi chùa thì cũng đi chùa, đi thầy nào cũng đi, mà ba má con phải nói là cực khổ với ảnh luôn. Cái má con nói bây giờ ai chỉ tôi đi đâu thì tôi đi đó. Cái có lúc bây giờ ba má con ở Cần Thơ, nói thôi giờ ảnh vô nhà thờ đi, rồi thử coi xin cha làm phép lành cho, thử coi bé làm sao. Thì rõ là ba con với má con ẩm em đi, ẩm anh hai con lên trên đó, thì cha đặt tay làm phép cầu nguyện cho, thì về là ngủ queo luôn, không khóc nữa. Dạ, đó. Rồi từ đó là ba má con cứ dắt anh hai con đi học đạo. Thì thế là sinh ra đứa nào, người nào thì ba má con cũng cho rửa tội xong rồi cũng các phép. Nhưng mà gia đình nhà con sống sang nhà thờ lắm cha, không có lần nào được sống chung với giáo xứ nào hết, cho nên dạ lạc lõng lắm. Dạ, nhưng
ba
mà
ba má con có theo đạo không?
Ba má con thì đức tin mạnh mẽ lắm. À, dạ, cũng như là giữ tuyệt đối là ngày Chủ nhật kinh hôm là phải đọc, không bao giờ bỏ. Rồi ăn cơm phải đọc kinh này cha, không bao giờ bỏ suốt như vậy. Thì thực con cũng mắc chứng theo ba má con như vậy, mà ba má con là mất hết rồi, mất lâu lắm rồi cha. Dạ,
tôi con theo tới cái anh đó,
tới cái anh đó thì mà sao ảnh cũng sống không có được đạo đức lắm. Dạ, nhưng mà về sau này con cứ khuyên anh hai, anh ấy là chỉ có ai Chúa cứu anh hai thôi chứ không ai đâu, anh hai phải biết là đọc kinh kính mừng suốt lần hạt suốt để nhờ Chúa cứu, chứ tụi em ở xa quá, tụi em không có gần gũi anh hai đâu, anh hai cố gắng đi, chỉ có Chúa cứu anh hai thôi. Thì con cũng có vài lời, lần nào con gọi điện hầu như 2-3 ngày con gọi điện một lần, thì con cứ nhắc anh hai con như vậy. Anh hai cố gắng đi lễ nè, cố gắng đọc kinh nè, Chúa cứu thoát linh hồn anh hai thôi, chứ anh hai mà cứ chai đá hoài mất linh hồn đó. Thì con cứ nguyện gì mà giờ này ảnh được ơn Chúa rõ ràng. Dạ, coi như là 3 lần được cứu ảnh rồi đó cha, chứ không phải chỉ có lần này đâu cha.
Lần thứ nhất là lúc 4 tuổi không?
À không, lần đó là không có kể, mới lần gần đây. Tự nhiên vợ con bỏ đi hết trơn, cách này là 4-5 năm đó, mà vừa bỏ đi cái là mặn mang bệnh phổi. Cha con cầu nguyện với Chúa lòng thương xót, Chúa con đi đọc kinh con cầu nguyện, Chúa cứu anh hai con thôi, chứ bây giờ bệnh phổi thì không ai dám gần gũi, vợ con thì không có, tiền bạc thì không có, rồi làm sao? Con cứ cầu xin Chúa mỗi giờ mỗi phút. Thì ông xã con lại đưa ảnh vô trong cái bệnh viện phổi chuyên để nuôi ở đó, thì tập trung ở đó, thì chị Tư con là người chuyển tiền rồi chuyển vô bệnh viện đó để nhờ ở người bệnh viện đó nuôi ảnh. Mà chích suốt 6 tháng trời, khi mà về là bình phục nó cha, chứ không có ngờ được là cái dừng bệnh phổi ảnh mà qua được cái đoạn đó. Cái này mấy năm chị Tư? 4 năm phải không chị Tư? Đó, Đó, rồi xong mới cách đây cũng chừng khoảng gần một năm nữa cũng cấp cứu, nói là bây giờ là không xong rồi. Thì chị Tư con về, dội về, bay về trên đó thì mua đất thánh rồi xin cha các thứ phép để ví dụ như anh hai con có mất thì đưa vô đất thánh, có đất thánh, mua là cả chỗ đất thánh luôn rồi đó cha. Vì lần đó lại được cứu nữa, rồi lần này thêm một lần này nữa. Con nói là Chúa thương anh hai đó, nếu mà anh hai không có biết hay sám hối là anh hai mất linh hồn, thì anh hai cố gắng đi rồi đọc kinh cầu nguyện đi, để ra linh hồn anh hai còn được ơn Chúa cứu rồi. Thế anh hai con nói anh hai cầu nguyện hoài đó. Dạ, cần có bao nhiêu lời để con chia sẻ với cộng đoàn đó.
Hallelujah. Hallelujah.
Cảm ơn cha.
Chúng ta thấy rõ lòng thương xót của Chúa dành cho cái anh hai đó. Từ lúc bé mà đến khi lớn lên sáu mấy tuổi rồi, cứ hết lần này tới lần kia Chúa cứ cứu rồi nó lại như thế, mà Chúa cứ cứu rồi nó lại như thế. Chứ nếu mà Chúa cho đi lúc đó thì biết anh thế nào bây giờ. Mà Chúa bảo không được, chưa được, phải cứu. Bằng cách nào cũng phải cứu. Mà dù cứu xong nó vẫn cứ cỏ lùng, vẫn cứ phải cứu, cứu cỏ lùng, chứ phải chỉ cứu lúa tốt mà thôi. Thưa anh chị em, đấy là lòng thương xót của Chúa. Mà chúng ta đọc ở trong bài đọc 1, mình thấy trong sách Khôn Ngoan ấy, lạy Thiên Chúa, ngoài Chúa ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Mình nhìn thì mình thấy rằng có vẻ bất công, mà rõ ràng vì mình ở trong cuộc, mình thấy rằng nếu mà Chúa mà cứ công thẳng thì ông anh còn sống không? Không những chết về phần xác mà chết cả phần linh hồn nữa. Đấy, mình ở trong cuộc mình mới thấy rằng lạy Chúa, đúng là Chúa không bất công chứ. Còn ở ngoài ta bảo Chúa bất công quá, Chúa không cho cái anh chết đi cho rồi chứ cứu nó ba lần rồi. Nhưng mà mình là người em của anh thử coi mình có dám nói như vậy hay không. Mình là vợ của anh mình có dám nói như vậy hay không. Mình là con của anh mình có dám nói như vậy hay không. Đúng không ạ? Thế nên chúng ta nhìn những người mà cỏ lùng á, thì mình cứ bảo rằng sao Chúa không diệt nó đi. Nhưng mà mình thì là người là cỏ lùng xem, và là người nhà của cỏ lùng xem, mình có bảo Chúa diệt hay không. Thấy không ạ? Đấy, vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng lạy Thiên Chúa, ngoài Chúa ra chẳng có thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh. Do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh. Và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Câu hay thật đấy. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Ta thấy người đời này ai làm bá chủ vạn vật là nó có nương tay với ai không? Thẳng tay trừng trị hết tất cả những người nào mà có ý đồ mà xấu, hay là muốn chống lại hay không vâng lệnh ta. Ta làm bá chủ vạn vật đây, thằng nào mà không vâng lệnh là chết hết. Nghe nói chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Không là chết. Bá chủ vạn vật mà nói dám không tuân lệnh ấy. Vậy mà đây là vì Ngài là bá chủ vạn vật cho nên là Chúa nương tay với muôn loài. Đó là lòng thương xót của Ngài. Nếu mà quyền năng mà không có lòng thương xót thì chúng ta chết chắc. Mà vì Ngài đầy quyền năng, Ngài công minh, nhưng mà là Ngài đầy lòng thương xót, chậm bất bình, giàu lòng khoan dung. Cho nên là Ngài nương tay với mọi loài. Mà Chúa không nương tay với tôi, giờ này tôi đứng đây mà láo nháo được cái nghe mà. Tôi chết từ khuya từ lâu rồi. Nó giờ đó là xanh đấm mồ từ lâu rồi. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ ra sức mạnh. Khi không ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ ra sức mạnh. Đừng có tưởng. Còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Cho nên Chúa kiên nhẫn, Chúa khoan dung với mọi loài, những người khiêm tốn, những người kêu cầu lòng thương xót. Còn những kẻ kiêu ngạo, những người to gan thì Chúa trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Những người làm đầy sức mạnh mà không làm chủ được mình ấy, thì lúc đó nó ghê lắm, nó kinh khủng lắm. thì anh chị em quyền hành ở trong tay, gọi là quyền thì đi với hành, gọi là quyền hành, thấy không? Có quyền là hành người ta, hành chết luôn, thằng nào ở dưới quyền là nó chỉ có chết thôi. Mà đây ngài làm chủ được sức mạnh, ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, chứ không có lấy quyền năng sức mạnh mà cai quản chúng con. Nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào ngài muốn, chứ đâu phải Chúa bất lực, chứ đâu phải Chúa vắng mặt, chứ đâu phải Chúa bất công. Không, ngài sử khoan hồng vì ngài làm chủ được sức mạnh, lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào ngài muốn. Làm như thế, Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Người công chính phải có lòng nhân ái, là con cái của lòng thương xót, phải có lòng xót thương. Người công chính có lòng nhân ái, con cái lòng thương xót phải có lòng xót thương. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được ngài ban ơn sám hối. Cho mình được niềm hy vọng tràn trề là người có tội được ngài ban ơn sám hối. Nghe rõ, người có tội được ngài có nghĩa là việc mà mình từ cỏ lùng mà trở thành lúa tốt là ân huệ Chúa ban, chứ sức mình không làm gì được. Người có tội được ngài ban ơn sám hối, được ngài ban cho cái ơn là nhận biết lòng thương xót Chúa để mà quay về với Chúa, chứ không phải tự sức mình. Tự sức mình cỏ lùng vẫn mãi mãi là cỏ lùng thế thôi, không thể nào khác hơn được đâu. Cái bản chất là như thế rồi. Nhưng mà Chúa ban ơn sám hối để cho cỏ lùng trở thành lúa tốt, và Chúa lại ban sức mạnh để lúa tốt giữ được cái chất tốt ấy mà không trở lại làm cỏ lùng. Rất dễ, cỏ lùng với lúa tốt mong manh lắm thưa anh chị em. Hôm nay tôi đang là lúa tốt, ngày mai có thể đã là cỏ lùng. Mà hôm nay người ta là cỏ lùng, đừng coi thường, ngày mai có thể trở thành lúa tốt rồi. Nhìn như vậy ta thấy nó bình an, nhìn như vậy ta thấy nó an tâm, nó không có sốt ruột. Còn người ta cứ ngược lại, ta cứ nhìn ngược lại ta thấy sốt ruột lắm. Lúc nào cũng thấy lạy Chúa, tại sao con là lúa tốt mà Chúa lại xử với con như thế? Còn cái cỏ lùng đây tại sao mà Chúa không ra tay đi cho rồi? Phải không? Thường người ta cứ nghĩ như vậy, cứ nhìn người khác là cỏ lùng, rồi ta thấy lạy Chúa, tại sao Chúa lại để cho nó như thế? Tại sao cho thằng này lên làm tổng giám đốc? Tại sao cho này lên làm vua? Tại sao cho này làm tổng thống? Tại sao? Thế không? Nó cỏ lùng quá mà, đáng lẽ thằng đó là phải đáng trị tội mà tại sao như vậy? Chúa hỏi còn con thì sao? Lúc nào Chúa cứ hỏi ngược lại còn con thì sao? Mình còn con thì Ngọc không trả lời được đâu thưa anh chị em. Còn con thì sao? Con cứ nhìn anh em con cho rằng đó là cỏ lùng, mà con cứ nghĩ con là lúa tốt. Còn con thì sao? Thế không? Còn con thì sao? Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ con tới bây giờ rồi chứ. Và Chúa vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ cho những ngày tháng kế tiếp, vì biết đâu một lúc nào đó con lại ngựa quen đường cũ, lại đi về đường xưa lối cũ, lại thích sống với cỏ lùng hơn là lúa tốt. Vì cỏ lùng nó thoải mái, nó cứ mọc thoải mái, ăn chơi thoải mái, vui chơi thoải mái, chả có gì ràng buộc cả. Và bây giờ con người ta vẫn thích làm như vậy, một vùng trời tự do, chả phải đi đọc kinh, chả phải đi lễ, chẳng phải giang tay thương xót với xót thương gì cả. Muốn chơi gì chơi, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm. Ta là bá chủ, ta là cỏ lùng, mấy cái lúa tốt lộng quạng ta vặt cổ hết. Thấy không? Ta thấy là bây giờ là người ta cứ sống theo cái kiểu vậy. Người ta không chống Chúa, nhưng mà người ta chả cần có Chúa, vì người ta bảo là tôi là cỏ lùng, tôi vẫn sống khỏe vậy. Mà Chúa rõ ràng Chúa để cho cả lùng và lúa tốt cùng lớn lên mà, chứ đâu phải là Bây giờ cứ thử coi, nào mà cỏ lùng tự nhiên nó bị HIV hết thì coi. Có nào dám làm cỏ lùng đâu. Nào mà cỏ lùng nó tự nhiên là sốt bại liệt rồi cỏ lùng là mà thời kỳ cuối hết ung thư coi. Không nào dám làm cỏ lùng đâu. Mà cuối cùng nếu mà như vậy có thấy cái thằng lúa tốt nào lòi lên không? Thằng não ung thư thời kỳ cuối hết. Tôi cũng thấy anh chị ông thế. Vậy chúng tôi mình tưởng mình ngon được rồi, mới muốn phải không? Được, thích thì chiều. Có phải có muốn là bất cứ thằng nào cỏ lùng cũng ung thư gan phải không? Thằng nào cỏ lùng cũng HIV hết phải không? Thằng nào cỏ lùng cũng sốt bại liệt hết phải không? Dạ vâng, đúng. Vừa mới xong đi khám, thằng này dính ba cái luôn. Con này cỏ lùng ấy chứ là gì nữa. Hôm giờ ta khi nhân ta đợi ta chờ, hôm giờ ta đã nương tay, thấy không? Chúa đã nương tay rồi, Chúa đã quên đi rồi mà còn khơi lên. Tội mày ta đã tha rồi, ta đã quăng xuống biển rồi, ta dìm vào lòng thương xót rồi, mày còn khơi lên. Mày chỉ muốn là tố cáo tội anh em của mày thôi, mày chỉ cho người khác là cỏ lùng thôi. Mày đúng, con xin thế nào ta cho như vậy. Đứa nào mà cỏ lùng là ung thư gan thời kỳ cuối, là nhiễm HIV, là sốt đại liệt, ba cái đó con đi khám con đầu tiên. Vì con là cỏ lùng, lạy Chúa xin thương xót con vì con là cỏ lùng. Hallelujah. Vì từ cỏ lùng ấy mà Chúa cho con được nghiện ra lòng thương xót của Chúa. Chúa con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúa tẩy rửa tất cả tội lỗi của con. Vì Chúa đã nói với Faustina thế này: con hãy biết rằng giữa cha và con là một vực thẳm vô cùng, một vực thẳm phân cách giữa đấng tạo hóa với thụ tạo, nhưng vực thẳm này được lấp đầy bằng lượng tình thương của cha. Cha nâng con lên với cha không phải vì cha cần con, nhưng chỉ vì lòng thương mà cha đã ban cho con hồng ân được kết hợp cùng cha. Nhật ký 1576, nhật ký 1577. Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của cha đang rất muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót cha hoạt động trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho cha. Cả tội nhân lẫn những người công chính đều cần đến lòng thương xót của cha. Cỏ lùng lẫn lúa tốt đều cần đến lòng thương xót của cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do lòng thương xót của cha. Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện, hãy kính thờ lòng thương xót của cha cách riêng, bởi vì cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt về lòng tín thác vô bờ bến vào tình thương của cha. Chính cha sẽ quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của tình thương cha chỉ được kín múc bằng một chiếc bình duy nhất, đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác càng được lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho cha, bởi vì cha trao đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều.
Người con yêu trong chiều cạn về.